Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the
Voice of America, VOA. Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 1 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Điện Kremlin cáo buộc phương Tây leo thang căng thẳng bằng sự kích động, Iran bác bỏ điều kiện tiên quyết của Mỹ đòi thả tù nhân trước khi đàm phán, Hoa Kỳ chia buồn về sự ra đi của thiền sư Thích Nhất Hạnh, dư luận Việt Nam tranh cãi về tin giáo sư Ngô Bảo Châu thỉnh giảng ở Trung Quốc, tường trình không truy vết F0 để người dân dễ thở khi Tết cận kề. Phóng sự Tết này không thể về quê.
Nay chắc về dưới là không về được, bị tình hình dịch bệnh ở dưới tiền bạc heo hạt quá.
Đó là tâm sự của ông Lê Văn Đi, một người lao động từ Đồng Tháp lên Sài Gòn làm ăn. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Điện Kremlin hôm 24 tháng 1 cáo buộc Hoa Kỳ và các đồng minh của họ gây leo thang căng thẳng Đông Tây bằng cách công bố kế hoạch tăng cường lực lượng NATO ở Đông Âu và sơ tán thân nhân của các nhà ngoại giao ra khỏi Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói khả năng xung đột quân sự ở miền đông Ukraine do phía Ukraine khởi xướng cao hơn bao giờ hết. Ông Peskov cho biết Ukraine đã triển khai một số lực lượng lớn quân đội gần biên giới của các khu vực ly khai được kiểm soát bởi phe ly khai thân Nga, và ông nói đó là chỉ dấu cho thấy Kiev đang chuẩn bị tấn công họ. Ukraine đã nhiều lần phủ nhận điều này. Ông Peskov nói, thông tin đến từ phương Tây chứa đầy sự kích động và bịa đặt bởi những lời nói dối. Trước đó, NATO cho biết họ đang triển khai các lực lượng ở chế độ dự phòng và tăng cường thêm tàu chiến và chiến đấu cơ cho Đông Âu để đối phó với việc Nga tăng quân ở biên giới Ukraine. Động thái này thêm vào một loạt tín hiệu cho thấy phương Tây đang chuẩn bị đối phó với động thái hung hăng của Nga chống lại Ukraine, mặc dù Moscow phủ nhận mọi kế hoạch xâm lược. Liên minh châu Âu đặt mục tiêu trợ giúp cho Kiev với gói viện trợ tài chính 1,2 tỷ euro để giảm thiểu tác động của cuộc xung đột với Nga. Quốc gia đã tăng viện khoảng 100.000 binh sĩ tới biên giới Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết hôm 24 tháng 1, Reuters dẫn lời bà von der Leyen nói với các phóng viên tại Brussels rằng Ủy ban đề xuất một gói hỗ trợ tài chính vĩ mô khẩn cấp mới trị giá 1,2 tỷ euro. Đồng thời, bà von der Leyen cho biết thêm gói hỗ trợ sẽ bao gồm cả các khoản cho vay và trợ cấp khẩn cấp. Theo lời bà, gói hỗ trợ sẽ giúp cho Ukraine giải quyết tình trạng leo thang nhanh chóng về nhu cầu tài chính do xung đột. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói thêm rằng bà tin tưởng Hội đồng châu Âu đại diện cho các quốc gia thành viên và các nhà lập pháp EU sẽ thông qua gói hỗ trợ khẩn cấp càng sớm càng tốt. Iran hôm 24 tháng 1 bác bỏ mọi điều kiện tiên quyết của Hoa Kỳ cho việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015, bao gồm cả yêu cầu trả tự do cho các tù nhân Mỹ mà quốc gia Hồi giáo đang giam giữ. Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tuần, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatizadeh nói, Iran chưa bao giờ chấp nhận bất kỳ điều kiện tiên quyết nào của Hoa Kỳ. Các bình luận của các quan chức Hoa Kỳ về việc thả tù nhân Hoa Kỳ ở Iran chỉ là bàn luận trong nước. Nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Hoa Kỳ nói với Reuters hôm Chủ nhật rằng Hoa Kỳ gần như không có khả năng đạt được thỏa thuận với Iran trong việc khôi phục hiệp ước hạt nhân, trừ phi Tehran thả 4 công dân Hoa Kỳ mà Washington nói đã bị Tehran bắt giữ để làm con tin. Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA trước đó trong ngày 24 tháng 1 nói rằng việc đặt ra các điều kiện tiên quyết như vậy sẽ làm chậm các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Tehran và Washington để đạt được thỏa thuận. Iran hiện đang đàm phán tại Vienna với các cường quốc trên thế giới để khôi phục thỏa thuận năm 2015 mà Mỹ đã đơn phương rút khỏi trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump vào năm 2018. Một nhà báo vừa bị giết chết hôm 23 tháng 1 ở thành phố biên giới phía bắc Mexico, Tijuana. Đây là nạn nhân thứ hai trong vòng một tuần và là vụ thứ ba xảy ra ở Mexico trong tháng này. Luis Maldonado López được phát hiện bị bắn chết bên trong một chiếc xe hơi, theo thông báo từ văn phòng công tố bang Baja California. Các nhà chức trách đã nhận được một cuộc gọi 911 vào khoảng 7 giờ tối, và khi tới nơi họ phát hiện Maldonado đã chết. Vào năm 2019, nhà báo Maldonado đã đến tham dự một cuộc họp báo thường nhật của Tổng thống Andrés Manuel López Obrador và yêu cầu được ông hỗ trợ, giúp đỡ và đòi công bằng trong công việc của mình. Nữ ký giả này nói, bởi vì tôi lo sợ cho sinh mạng của mình. Bà Maldonado từng vướng vào một cuộc tranh chấp lao động kéo dài nhiều năm với ông Jaime Bonilla, người được bầu làm thống đốc Baja California vào cuối năm đó với tư cách là ứng cử viên từ đảng Morena của Tổng thống López Obrador. Ông này đã rời nhiệm sở vào cuối năm ngoái. Nhà báo Maldonado gần đây thông báo rằng bà đã thắng trong vụ tranh chấp với công ty truyền thông do ông Bonilla sở hữu sau 9 năm kiện tụng. Bà Maldonado hợp tác với nhiều hãng thông tấn, nhưng gần đây bà thực hiện một chương trình phát trên Internet, đài phát thanh và truyền hình, chuyên tập trung vào tin tức địa phương. Vào thứ hai tuần trước, một nhiếp ảnh gia cũng đã bị bắn chết bên ngoài nhà của mình. Nhiếp ảnh gia này nổi tiếng vì những hình ảnh hiện trường các vụ án đầy bạo lực ở Tijuana. Ông làm việc cho hãng tin địa phương và nhiều hãng truyền thông trong nước và quốc tế. Nhật Bản hôm 24 tháng 1 chuẩn bị tăng gấp đôi số khu vực bị áp đặt rút ngắn thời gian hoạt động đối với các nhà hàng và các biện pháp ngăn lây nhiễm khác, nhằm ngăn chặn tình trạng gia tăng kỷ lục các ca nhiễm COVID-19. Phát biểu trước các phóng viên, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết chính quyền Trung ương Nhật Bản đã nhận được yêu cầu áp dụng biện pháp bán khẩn cấp từ 18 tỉnh khác. Những biện pháp này cho phép các thống đốc khu vực ra lệnh hạn chế đi lại và kinh doanh, chẳng hạn như yêu cầu các nhà hàng và quán bar phải đóng cửa sớm và hạn chế bán rượu. Nhật Bản đã ban bố nhiều mức độ khẩn cấp khác nhau trong suốt 2 năm đại dịch. Tình trạng khẩn cấp hoàn toàn có thể bao gồm đóng cửa các địa điểm phục vụ rượu, hạn chế tham dự các sự kiện thể thao và văn hóa, và phạt tiền đối với các doanh nghiệp không tuân thủ. Nhật Bản đã ghi nhận hơn 54.000 ca nhiễm mới vào ngày thứ Bảy, con số cao nhất từ trước đến nay do biến thể Omicron lây lan. Hòn đảo phía Bắc Nhật Bản là Hokkaido và quận phía Tây Osaka nằm trong số những nơi được yêu cầu hạn chế. Trước đó, chánh văn phòng nội các của Nhật Bản cho biết chính phủ sẽ nhanh chóng quyết định việc mở rộng các biện pháp hạn chế. Nếu được thông qua, sẽ có 34 trong số 47 quận của Nhật Bản, bao gồm cả thủ đô Tokyo, bị áp dụng các biện pháp hạn chế. Tính đến nay, Nhật đã ghi nhận 2,1 triệu ca nhiễm virus corona và hơn 18.400 ca tử vong kể từ đầu đại dịch.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 23 tháng 1 chia buồn cùng người dân Việt Nam trước sự ra đi của thiền sư và nhà lãnh đạo Phật giáo nổi tiếng Thích Nhất Hạnh, người vừa viên tịch trước đó một ngày. Trong một thông cáo báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price nói rằng, thay mặt cho toàn thể người dân Mỹ, chúng tôi bày tỏ lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của thiền sư Thích Nhất Hạnh, một nhà sư Phật giáo, một nhà hoạt động vì hòa bình và là người sáng lập phong trào Phật giáo dấn thân, cũng như đạo tràng Mai Thôn, một thiền viện tập trung vào chánh niệm. Tang lễ của thiền sư Thích Nhất Hạnh bắt đầu được tổ chức hôm 23 tháng 1 diễn ra dưới hình thức tâm tang trong 7 ngày, tức không có nghi lễ, không kèn trống, không vòng hoa và không chứng liễn tại Tổ đình Từ Hiếu ở Huế, nơi ông bắt đầu tu hành từ năm 16 tuổi và trở về lần cuối vào năm 2018, để sống tại đây cho tới khi viên tịch hôm 22 tháng 1. Thiền sư Nhất Hạnh được gọi là Sư Ông Làng Mai, người từng bị cả hai chính quyền miền Bắc và miền Nam Việt Nam cấm về nước do các hoạt động phản chiến, thọ 95 tuổi. Sự ra đi của ông được cộng đồng thế giới nhắc tới nhiều trong những ngày qua, với những lời tiếc thương và chia buồn từ những người như Đức Đạt Lai Lạt Ma, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và các quan chức Mỹ. Trong thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, người phát ngôn Ned Price gọi thiền sư Nhất Hạnh là một người thầy và nhà lãnh đạo tinh thần nổi tiếng thế giới được yêu mến, người đã tiếp cận mọi người của mọi tín ngưỡng. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ còn viết, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã dành hơn 60 năm để ủng hộ tự do tôn giáo, nhân quyền, bất bạo động và tình yêu thương cho tất cả mọi người. Công việc để đời của ông đã mang về cho ông một đề cử giải Nobel Hòa Bình và nhiều giải thưởng khác. Thiền sư Nhất Hạnh được nhà hoạt động dân quyền nổi tiếng Mỹ Martin Luther King đề cử cho giải Nobel Hòa Bình năm 1967 sau khi gặp mặt ông tại Mỹ một năm trước đó, trong thời gian vị thiền sư của Việt Nam đi kêu gọi cho hòa bình và chấm dứt thù hận ở Việt Nam trong lúc cuộc chiến tranh ở Việt Nam diễn ra ngày càng khốc liệt. Tuy nhiên, giải thưởng này không được Ủy ban Nobel chọn trao vào năm đó. Trung tâm Martin Luther King Jr. hôm 23 tháng 1 đăng lại tấm ảnh chụp Mục sư King và Thiền sư Nhất Hạnh tại Chicago, Mỹ năm 1966 và viết rằng chúng tôi tôn vinh cuộc đời và ảnh hưởng nhân bản toàn cầu của ông, cũng như gọi ông là một đồng minh của Mục sư King. Con gái Martin Luther King, bà Bernice King, cũng đăng lại một tấm ảnh của cha bà với Thiền sư Nhất Hạnh tại cuộc họp báo ở Chicago vào năm 1966 và viết rằng bà tôn vinh và vinh danh cuộc đời và ảnh hưởng toàn cầu vì hòa bình của ông. Ngoài việc là một nhà lãnh đạo Phật giáo trên thế giới được xem là nổi danh chỉ sau Đức Đạt Lai Lạt Ma, Thiền sư Nhất Hạnh còn được biết đến là một nhà văn hóa, nhà thơ, học giả và thư pháp. Ông được biết đến với những bài diễn thuyết trước công chúng được hàng nghìn người trên thế giới theo dõi. Trong thời gian sống lưu vong ở nước ngoài, ông đã thành lập các thiền viện ở Pháp, Mỹ, Đức, Úc, Hồng Kông và Thái Lan, đồng thời là tác giả của hơn 120 cuốn sách bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Theo AFP, chính sự phản chiến mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh phải sống lưu vong ở Pháp gần 40 năm, và sau khi chiến tranh kết thúc, ông đã giúp đỡ những đồng bào vượt biển tìm đường tị nạn. Hãng tin Pháp cho biết ông đã cứu được trên 800 thuyền nhân. Ông là một sự hiện diện nổi bật vượt xa cộng đồng tâm linh, và thế giới sẽ vô cùng nhớ tiếng nói đầy suy tư của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Khi suy ngẫm về cuộc đời của ông, chúng ta nhớ đến di sản lâu dài của ông và dấu ấn sâu sắc mà ông để lại cho nhân loại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong thông cáo. Ông Ned Price còn nói rằng, chúng tôi hướng về những người dân Việt Nam, nơi ông sinh ra và qua đời, và cả những người dân trên khắp thế giới được truyền cảm hứng từ tinh thần nhẹ nhàng của ông. Anh Nguyễn Huỳnh Thuật, một người tham gia hoạt động bảo vệ môi trường ở Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên, từng gặp Thiền sư Nhất Hạnh ở Thiền viện Bát Nhã vào năm 2007, nói với VOA rằng anh đang tham gia tâm tang 7 ngày để tưởng nhớ đến vị Thiền sư mà anh nói là đã phụng sự chúng sinh. Trăn trở của Thiền sư Thích Nhất Hạnh là làm mới đạo bụt đạo Phật để làm sao đưa đạo vào cuộc sống con người. Anh Thuật, người từng có báo cáo tham luận tại Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008 về bảo vệ môi trường bằng giải pháp của Phật giáo, cho biết và nói rằng anh sẽ ứng dụng những lời dạy của Thầy Nhất Hạnh vào việc bảo vệ thiên nhiên, qua việc giúp thiên nhiên tự chữa lành như chính con người tự chữa lành cho bản thân bằng chánh niệm, điều mà Thiền sư Nhất Hạnh đã truyền bá đến cả phương Tây.
Trong một vài ngày trở lại đây đã và đang nổ ra những tranh cãi trong dư luận Việt Nam về thông tin giáo sư toán Ngô Bảo Châu thỉnh giảng cho một học viện ở Trung Quốc. Theo quan sát của VOA, tranh luận khởi phát sau khi xuất hiện thông tin trên mạng xã hội nói rằng giáo sư Ngô Bảo Châu, người Việt đầu tiên giành huy chương Fields, vốn được coi là giải Nobel dành cho toán học, đầu quân cho viện toán thuộc Học viện Cáp Nhị Tân ở Trung Quốc. VOA tìm hiểu và được biết, Học viện Cáp Nhị Tân đăng bài bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung từ hồi tháng 10 năm 2019, cho hay là giáo sư Ngô Bảo Châu được bổ nhiệm làm giáo sư thuộc trường đại học của chúng tôi. Bản tin của trường cho biết ông Châu được bổ nhiệm làm giảng viên thuộc trường đại học của chúng tôi vào ngày 25 tháng 8 năm 2019 và hiệu trưởng của trường Zhou Yu đã trao thư bổ nhiệm cho ông Châu. Trong bản tin bằng tiếng Anh, tên của giáo sư Ngô Bảo Châu được phiên âm thành U Bao Ju. Trong bản tin bằng tiếng Trung, tên Việt Nam của ông Châu được giữ nguyên và để trong ngoặc đơn. Trên mạng xã hội, nhiều người và một số nhóm Facebook như Thành Đồng Tổ Quốc hay 1986 chỉ trích giáo sư Châu về việc ông giảng dạy tại một trường của Trung Quốc, chủ yếu với lập luận là cách đây gần 10 năm, ông Châu từng nói không màng đến lương cao ở Trung Quốc nếu như làm việc đó bị xem là quay lưng với đất nước. Trên thực tế, theo tìm hiểu của VOA, lập luận đó chứa đựng thông tin mang tính chất giải thoại dựa trên những bài viết đăng trên các trang web của Lao động và Soha hồi giữa tháng 2 năm 2013. Theo những bài viết này, hiện vẫn còn tồn tại trên Internet, dân làm toán trong nước truyền miệng nhau rằng khi giáo sư Châu được trao giải Fields vào tháng 8 năm 2010, Trung Quốc mời ông sang làm việc với mức lương có thể lên đến 800.000 đô la một năm. Một nữ phó giáo sư có tên là Trần Lưu Vân Hiền được trích lời nói rằng bà có nghe chuyện một số người hỏi ông Châu sao không sang Trung Quốc làm giáo sư với thu nhập lên đến hàng triệu đô la. Và ông Châu được cho là đã trả lời, trở thành triệu phú thích thú nỗi gì nếu để cho bạn bè đồng nghiệp có cảm giác là mình quay lưng với đất nước. Đáp lại những lời chỉ trích, giáo sư Ngô Bảo Châu giải thích với Vietnamnet hôm 24 tháng 1 rằng cách đây mấy năm tôi có đi Cáp Nhị Tân một vài lần để thỉnh giảng và tham gia hội đồng đánh giá hoạt động của viện nghiên cứu bên đó. Trong một chuyến đi như thế, hiệu trưởng trường Cáp Nhị Tân đã có buổi tiếp chính thức tặng kỷ niệm chương và thông báo rằng trường luôn tiếp đón tôi bất kỳ lúc nào ở tư cách giáo sư thỉnh giảng. Giáo sư Châu nói thêm rằng ông đi thỉnh giảng hợp tác nhiều nơi, nên ông không thấy việc đi thăm Cáp Nhĩ Tân có gì đặc biệt hơn. Thường khi đi thỉnh giảng ở đâu đó, tôi sẽ quay lại một vài lần để công việc đi đến một kết quả gì đó, chứ không chỉ thuần túy đi cho biết. Vì thế, tôi chấp nhận lời mời của ông hiệu trưởng với ý định sẽ còn quay lại đó 2-3 lần, hợp tác nghiên cứu với một nhà toán học ở đó, vẫn lời giáo sư Châu nói với Vietnamnet. Nhưng giáo sư cho hay rằng do đại dịch COVID-19, nên ông chưa quay lại học viện của Trung Quốc và cũng không chắc có đi thăm Cáp Nhĩ Tân trong tương lai gần nữa hay không. Ông Châu nhấn mạnh với Vietnamnet rằng ông không có trong biên chế ở trường đại học nào ở Trung Quốc và nói thêm, nói chung tôi không có ý định đi làm việc lâu dài ở bất kỳ chỗ nào ở Trung Quốc mà chỉ đi thỉnh giảng hợp tác khoa học. Vẫn vị giáo sư khẳng định rằng hiện nay ông làm việc toàn thời gian và lâu dài trên cương vị giáo sư ở Đại học Chicago, Mỹ. Bên cạnh đó, ông cũng nắm trách nhiệm là giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán ở Việt Nam. Trong 5 năm từ 2020 đến 2025, ông sẽ thỉnh giảng ở College de France, Pháp và việc đi thỉnh giảng ở các nơi khác sẽ không có định kỳ, chỉ là các chuyến đi ngắn, giáo sư Châu cho biết thêm. Đối lập với những ý kiến chỉ trích việc giáo sư Châu thỉnh giảng ở Trung Quốc, có không ít người lên tiếng ủng hộ bênh vực ông. Họ cho rằng ông Châu làm việc ở đâu cũng là cống hiến cho khoa học và nhân loại. Thậm chí có những người cho rằng thay vì hằn học với ông bằng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, người Việt Nam nên cảm thấy tự hào về thực tế rằng cường quốc đông dân nhất trên địa cầu và có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải mời người của nước láng giềng nhỏ bé hơn nhiều tới giảng dạy. Giáo sư Mạc Văn Trang nói với VOA về vấn đề này, tại sao lại lên án giáo sư Châu, khoa học không có biên giới và chúng ta đang sống trong thế giới phẳng. Việc giáo sư Châu chia sẻ về toán học với trường của Trung Quốc tôi nghĩ là tốt. Nói rộng ra, Việt Nam và Trung Quốc vẫn hợp tác giao thương buôn bán đấy thôi. Theo giáo sư Trang, chỉ có những bí mật quốc gia, bí mật quân sự hay khoa học công nghệ quan trọng mới không thể chia sẻ, chuyển giao. Nhưng việc nghiên cứu giảng dạy toán không phải là một bí mật như vậy. Chỉ trích giáo sư Châu là hành động thiển cận, giáo sư Trang nói với VOA. Ông Mạc Văn Trang và nhiều người cũng cho rằng thay vì chỉ trích giáo sư Ngô Bảo Châu, người Việt nên ngẫm nghĩ đến chuyện vì sao nhà nước Việt Nam không thu hút giữ chân được những người tài như ông Châu, dẫn đến việc họ làm việc lâu dài hay thỉnh giảng ở nước ngoài thay vì làm như vậy ở Việt Nam. Giáo sư Trang đưa ra một số lý giải. Ông nói ở Việt Nam không có môi trường tự do cho khoa học, tư tưởng và văn hóa. Ngay cả các cấp giáo dục ở bậc thấp cho trẻ nhỏ cũng đã không có tự do về suy nghĩ, tìm tòi, phát biểu, nên hạn chế sáng tạo và đó là hạn chế lớn nhất. Vẫn theo giáo sư Trang, nhân tài ở Việt Nam nếu lên tiếng phản biện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước sẽ bị loại ra khỏi nơi công tác, ngoài ra sẽ bị bộ máy tuyên truyền chính thức hoặc phi chính thức, hay còn gọi là giới dư luận viên, chửi bới thóa mạ. Do đó, nhân tài không có chỗ đứng ở trong nước hoặc tìm cách ra nước ngoài làm việc. Một lý do nữa, theo giáo sư Trang, đó là chế độ lương bổng đãi ngộ ở Việt Nam nhìn chung còn chưa đủ để nhà khoa học chân chính nuôi sống bản thân, nói gì đến nuôi cả gia đình, vì vậy cũng khó giữ được người tài.
Một tòa án ở Hà Nội hôm 24 tháng 1 kết án ông Đặng Đình Bách, giám đốc một tổ chức phi chính phủ và luật sư bảo vệ quyền môi trường, 5 năm tù về tội trốn thuế, chưa đầy 2 tuần sau khi nhà báo Mai Phan Lợi bị tuyên nhiều năm tù cùng tội danh. Ông Bách và ông Lợi đều là những thành viên nhóm tư vấn của Việt Nam về Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu, EVFTA, cùng bị bắt giam vào ngày 2 tháng 7 năm 2021 và cùng bị truy tố vào tháng 12 năm đó với cáo buộc trốn thuế. Theo cáo trạng được đưa ra tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 24 tháng 1, ông Bách, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững gọi tắt là LPSD, bị kết tội là có liên hệ với các tổ chức nước ngoài, đàm phán nhận các khoản tiền tài trợ để triển khai nhiều chương trình, dự án mà ông Bách cho là phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động của Trung tâm LPSD. Cáo trạng được Việt Nam Plus của Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn cho biết, Trung tâm LPSD, một tổ chức khoa học công nghệ chuyên nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực pháp luật và chính sách phát triển bền vững, đã nhận số tiền hơn 10 tỷ đồng từ các tổ chức trong và ngoài nước. Cáo trạng còn nói rằng trung tâm LPSD do ông Bách, 44 tuổi, đứng đầu đã nhiều lần không nộp hồ sơ khai thuế, trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách các khoản tiền nhận từ nước ngoài. Theo VOV, trung tâm của ông Bách bị cáo buộc trốn thuế hơn 1,3 tỷ đồng. Trước đó, hôm 11 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cũng xét xử vụ án trốn thuế đối với ông Lợi, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng MEC và tuyên 4 năm tù cho cựu Phó Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Pháp Luật. Ông Lợi, 51 tuổi, từng là một trong những đại diện xã hội dân sự gặp mặt Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hà Nội hồi tháng 5 năm 2016. Ông Bách và ông Lợi bị bắt sau khi nộp đơn tham gia mạng lưới VNGO-EVFTA, một nhóm gồm 7 tổ chức dịch vụ cộng đồng được thành lập để phối hợp các hoạt động liên quan đến EVFTA. Ngay sau khi hai nhà hoạt động dân sự này bị bắt, nhóm tư vấn của Liên minh châu Âu về EVFTA vào ngày 14 tháng 7 năm 2021 đã gửi một bức thư đến Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách thương mại Vadis Dombrovskis và Phó Tổng vụ trưởng Tổng vụ thương mại Denis Radonet nêu quan ngại về việc này. Bức thư nói rằng ông Lợi và ông Bách bị công an bắt giam sau khi nộp đơn xin làm thành viên nhóm tư vấn của Việt Nam được thành lập theo chương 13 của EVFTA. Cũng theo lá thư do bà chủ tịch của nhóm tư vấn của EU ký tên, ông Lợi và ông Bách đều là thành viên trong ban điều hành mạng lưới VNGO-EVFTA, bao gồm 7 tổ chức xã hội dân sự, trong đó có LPSD và MEC, được thành lập vào tháng 11 năm 2020, nhằm phổ biến và thông tin về hiệp định EVFTA cũng như sự cấu thành của xã hội dân sự ở Việt Nam. Lá thư nhắc tới việc ông Bách là người bảo vệ sinh thái ít được biết tiếng trong giới bất đồng chính kiến ở Việt Nam vì ông tập trung hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nhằm giúp đỡ cộng đồng hiểu biết và bảo vệ các quyền của mình. Trong khi đó, ông Lợi là người từng điều hành trang Facebook Góc nhìn báo chí công dân và diễn đàn nhà báo trẻ, bị thu hồi thẻ nhà báo vào năm 2016 vì xúc phạm nghiêm trọng danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam qua vụ thăm dò ý kiến về lý do máy bay Casa-212 của Hải quân Việt Nam mất tích. Trong lá thư, bà chủ tịch nhóm tư vấn EU Judith Colton-Darling kêu gọi Ủy ban châu Âu nêu các trường hợp này với quan chức Việt Nam và yêu cầu được giải thích về việc bắt giam ông Bách và ông Lợi. Trước khi hiệp định EVFTA được Nghị viện EU thông qua, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng bị bắt giam và sau đó bị kết án 15 năm tù. Ông Dũng cũng là một blogger có tiếng của VOA, từng lên tiếng kêu gọi Liên minh châu Âu đặt điều kiện nhân quyền đối với Việt Nam trước khi ký kết EVFTA. Trong một phiên tòa xét xử riêng biệt hôm 21 tháng 1, ông Nguyễn Bảo Tiên, một người phát hành các sách của nhà xuất bản Tự Do, trong đó có các cuốn sách của nhà báo bất đồng chính kiến Phạm Đoan Trang, bị kết án 6 năm tù rưỡi với hai tội danh của Bộ Luật Hình sự 2015, trong đó có tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 117. Một điều luật mà các nhà hoạt động trong nước cũng như các tổ chức nhân quyền quốc tế coi là mơ hồ và được chính quyền áp dụng để dập tắt các tiếng nói bất đồng.
Tiếp theo, Việt Hùng sẽ gửi đến quý vị tường trình không truy vết F0 để người dân dễ thở khi Tết cận kề.
Giờ mọi người sống chung với dịch rồi mà, thì em thấy như thế cũng hợp lý. Chứ làm sao mà cứ cấm mãi được, không thể cấm được. Nói chung là bây giờ là kiểu như là đến đâu thì xử lý đến đấy thôi. Chứ còn làm sao mà có thể tung người ra làm gì có người. Mà như thế mệt lắm, nó cũng không phải là giải pháp chống dịch tốt, em nghĩ thế.
Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Kim Ngân, một thành viên trong một đơn vị phòng chống dịch tại quận Ba Đình, Hà Nội, khi được VOA hỏi về tình hình chống dịch tại thủ đô thời gian gần đây khi số ca nhiễm liên tục tăng cao. Mấy tuần qua, Hà Nội là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về số ca dương tính với COVID, trên dưới 2.000 ca mỗi ngày, thậm chí có những ngày lên tới gần 3.000 ca. Tuy vậy, hiện thành phố không còn thực hiện những biện pháp quyết liệt như cách đây vài tháng, bao gồm lập chốt kiểm soát, truy bắt và phạt nặng những người ra đường mà không có nhu cầu chính đáng, đóng cửa toàn bộ dịch vụ không thiết yếu. Những chính sách mà theo mô tả của báo chí quốc tế đã biến thủ đô Việt Nam trở thành một nhà tù lộ thiên khổng lồ trong đại dịch. Các gia đình có người thân bị nhiễm COVID cho biết giờ đây họ không còn bị quản lý việc đi lại hay bị gắn biển theo dõi y tế trước cửa nhà nữa. Ai bị dính virus thì tự ở nhà cách ly và điều trị. Nhiều người cho rằng với hàng nghìn ca nhiễm mỗi ngày ở Hà Nội, các cơ quan chống dịch thực sự không còn có thể theo sát gắt gao như trước. Hơn thế, sau thời gian dài chống dịch, giờ đây toàn bộ hệ thống phòng chống dịch đã mỏi và có tâm lý buông lỏng khi mà hầu hết mọi người đã được tiêm chủng đầy đủ hai mũi vaccine. Anh Võ Minh Vũ, một cư dân tại quận Cầu Giấy cho biết, mặc dù trong khu chung cư nhà anh có khá nhiều người nhiễm COVID, nhưng hầu hết đều tự điều trị tại gia, không hề thấy bóng dáng đội phòng dịch của phường tới phun khử khuẩn, truy dấu và quản lý các gia đình này nữa.
Bây giờ chả ai truy. Bây giờ nó chỉ thống kê hàng ngày những trường hợp báo là bị các khu vực thôi. Thì là nó thống kê Hà Nội ngay khoảng 3.000.
Anh Vũ nói, mặc dù COVID đang tái phát mạnh, nhưng nếu như Tết năm ngoái có các biện pháp quyết liệt, thì năm nay tình hình dễ thở hơn hẳn. Đường phố đã bắt đầu đông đúc nhộn nhịp trở lại. Không khí Tết đang ùa về từng nhà, dù điều kiện kinh tế của phần đông đang khó khăn vì đại dịch. trở về từ chuyến mua sắm đào quất tại Tứ Liên, khu vực trồng hoa Tết lâu năm của quận Tây Hồ, Hà Nội, chị Nguyễn Hồng Hoa cho biết cảm thấy rất sung sướng khi lại được thư thả đi mua hoa chơi Tết.
Không khí Tết thì cũng gọi là thấy đào quất cũng rộn rã lắm, nhưng mà toàn người xem thôi, chả thấy cái người mua hoa mấy. Không có người mua mấy như hôm nay mà tôi đi nhá, từ buổi sáng đến trưa mà rất ít xe đi ra, tức là rất ít người đến mua, ít lắm ấy. Bây giờ kiểu cũng chắc là đang cày nốt chỗ dở, chưa có tiền mua đâu.
Chị Hoa cho biết. Anh Võ Minh Vũ cho biết Tết năm nay thật sự thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều so với cái Tết bị giam lỏng năm ngoái. Nhưng do dịch bệnh kéo dài, tình hình kinh tế của hầu hết các gia đình đều khó khăn, nên cái Tết năm nay chắc chắn sẽ vẫn là một cái Tết không mấy vui vẻ.
Tết năm nay thì gọi là ngày nghỉ thôi, chứ còn mọi người nghỉ cả năm rồi. Ăn Tết quanh năm rồi, ăn suốt từ cái Tết trước đến Tết này. Thì
chả đi đâu, không mua bán gì, kệ.
Anh Vũ chia sẻ.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự Thèm về quê ăn Tết.
Chưa bao giờ quyết định về quê ăn Tết lại khiến những người con xa xứ làm ăn ở Sài Gòn nặng lòng đến thế. Người thì lưỡng lự chưa biết nên về hay không, người quyết về thì ngay ngáy từng ngày lo, chẳng biết cận Tết dịch bệnh thế nào, liệu có thêm quy định siết đi lại giữa các địa phương hay không. Ông Huỳnh Ngọc Phương, bán cháo lòng trước một khu công nghiệp, chia sẻ lo âu.
Về quê là mình vô là vấn đề mình phải vô, nhưng mà còn việc người ta cho đi hay không đi là còn về sau cũng đang lo chứ không lo. Tại mà đi về mình còn quay vô nữa mà. Nếu mình về ở ngoài quê luôn thì không lo, chứ còn mình đi vô nữa mình phải lo chứ. Phải đi tự do rồi mình mới quyết định mình về, còn nếu mà có ràng buộc quá thì mình phải ở lại nữa.
Xa nhà để làm lũ làm ăn thì ai chẳng muốn được sum vầy đầm ấm bên gia đình dịp ba ngày Tết của ông bà mình. Ông Lê Văn Đi, quê miệt Tân Hồng của Đồng Tháp, bùi ngùi, nói.
Nay chắc về dưới là không về được, vì tình hình dịch bệnh ở dưới tiền bạc eo hẹp quá. Về cũng không có thấy nó suôn sẻ gì. Đi cha mẹ ông bà đồ tổ tiên mình ở quê mà. Cái gì cái gốc của mình đâu có quên được. Chắc năm nay không về cái Tết dưới rồi.
Tết này không về quê quả là một quyết định chẳng hề dễ dàng, nhất là với những người đã luống tuổi giờ vẫn phải lam lũ nơi đất khách. Mọi năm thì tuần lễ cuối tháng chạp là đã trộn rộn lịch tàu xe về quê, là sắm sửa quà cáp và cả tính toán món ăn trên bàn thờ gia tiên ba ngày Tết. Ông Lê Văn Đi nói rằng Tết nơi đất khách thì ông vẫn có mâm cơm cúng ông bà.
Thường ở quê mình thì mình cũng đầy đủ thịt thà, cá mắm đồ này nọ cũng đầy đủ, trái cây cũng đầy đủ, nhưng mà trên này mình hạn chế bớt lại một cái gì đó tượng trưng chút ít vậy thôi. Nhưng mà phải cũng có cái mâm cơm, thịt kho, hụt vịt, hoặc là đồng bánh tét, rồi với vài cái trái cây để mà mình tượng trưng cúng ông bà thôi.
Hương vị Tết là mâm cơm cúng ông bà ngày cuối năm. Thế nhưng chẳng ai biết ông bà có theo chân người xa xứ hay chăng. Ông chủ xe cháu lòng Huỳnh Ngọc Vương nói.
Mình cũng có cúng một mâm cơm vậy đó. Để cuối năm mình làm được như vậy, thành quả là mình cũng cảm ơn để tạ ơn vậy thôi. Chứ còn ông bà ở đây mình đâu có ông bà đâu. Nếu ở lại thì ăn Tết đơn giản lắm. Đâu có bà con đông đâu, đâu có sum họp được gia đình thì mình chỉ có gia đình mình với lại con cái ở cũng mình, tại vì mình đâu có nhà cửa, mình tại thuê mà, thì mình chỉ ăn Tết đơn giản qua mấy ngày Tết xong rồi tiếp tục công việc thôi.
Ba ngày Tết nơi xứ người rồi cũng qua nhanh, nhưng nỗi nhớ nhà nhớ quê thì cứ dài đằng đẵng với thân phận kẻ tha hương. Ông Lê Văn Đi nói rằng đành tìm ngôi ngoai qua xóm trọ thôi.
Giờ chỉ có một cái là ví dụ cũng có con cháu rồi này nọ thân quen ở láng giềng xóm trọ mình, nên mình cũng trao đổi trò chuyện để mà cảm thấy nó đỡ nhớ gia đình. Chứ giờ biết làm sao giờ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.